Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài pháp thoại chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là cách trị liệu của Đức Phật. Trị liệu là thuật ngữ tâm lý học phương Tây, mà mục tiêu của nó đó là mang lại giá trị sức khỏe. Sức khỏe thì bao gồm mà sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Vay mượn khái niệm tâm lực phương Tây mô tả về giá trị, chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã mang đến cho cuộc đời đó, là một cách thức giúp cho chúng ta hiểu rõ được những lợi ích của việc học Phật và tu Phật. Trong chủ đề này với 30 phút ngắn ngủi đó, chúng tôi sẽ giới thiệu ba phương diện. Thứ nhất đó là hiệu quả của trị liệu Phật Pháp. Thứ hai đó là các nguyên lý trị liệu. Và thứ ba đó là phương pháp trị liệu của Đức Phật. Về hiệu quả của sự trị liệu đó, tôi xin tóm tắt vào thời Đức Phật đó, khi Ngài mới được giác ngộ dưới cội Bồ Đề đó, thì lúc đó Ngài 35 tuổi, đi 250 cây số đường bộ, Đức Phật đã đến được Sanat, độ được 5 người bạn đồng tu. Sau đó Đức Phật đã độ được tỷ phú Gia Xá, và thông qua vị này đó, Đức Phật độ được 54 thương gia nổi tiếng lúc bấy giờ. Đó là 60 thánh A-la-hán đầu tiên. Hoàn tất việc hóa độ và giới thiệu chân lý mới tại Sanat, nơi mà đời sống văn hóa tôn giáo đó ảnh hưởng từ đạo Mà-la-môn, Đức Phật đã đi về Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Đây là nước văn hóa, tôn giáo, chính trị, quân sự, kinh tế mạnh nhất trong số 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Tại đây đó, Đức Phật đã độ được ba đạo sĩ Ca Diếp. Và thông qua ba vị này đó, Đức Phật đã độ được 1150 đạo sĩ Bà La Môn trở thành tăng sĩ của Đức Phật. Chưa đầy một năm sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã độ được gần như hàng trăm vị tướng lĩnh, hàng ngàn các vị đạo sĩ và hàng triệu các tín đồ theo Đức Phật. Rồi suốt 45 năm kể từ lúc truyền bá chân lý mới cho đến lúc Đức Phật qua đời đó, thì Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua. Đây là phong trào tâm linh mới có sức thu hút mãnh liệt. Chưa từng có một vị đạo sĩ nào của đạo Bà La Môn hay Sa Môn có được một cái hấp lực chân lý lớn, mạnh và bền vững đến thế. Sau đó đó thì Ấn Độ đã tiếp nhận đạo Phật và đạo Phật đã trở thành quốc giáo của nước này. Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, đại đế Ashoka được xem như là chuyển luân thánh vương của Ấn Độ. Lúc đó đó, đế quốc Ấn Độ thì bao gồm luôn cả Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, và nó là một cái đế chế rất là rộng lớn, hùng mạnh, cũng lấy nền tảng pháp trị, đạo đức trị và chân lý trị để mà phát triển đất nước, giúp cho người dân đó ngoài cái công bằng xã hội, bình đẳng và những cái nhân quyền đạt được đó, thì còn sống hạnh phúc một cách rất là ấm no. Như vậy chúng ta thử đặt một câu hỏi đi: bằng cái gì và phương pháp nào nguồn chân lý mới của Đức Phật đã có một sức thu hút lớn đến thế, đã làm cho các tu sĩ phải bỏ đạo hàng ngàn người một cách tập thể như vậy? Vào thời Đức Phật đó thì Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo. Phái tôn giáo đa thần được gọi là Bà La Môn giáo, ngôn ngữ hiện đại gọi là Hinduism, tức là Ấn Độ giáo. Đối lập với trường phái đa thần giáo này đó thì Ấn Độ còn có Sa Môn giáo, nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là tôn giáo vô thần. Đạo Phật là một trong những nhóm tôn giáo vô thần, tức là không thừa nhận sự sáng thế của Thượng Đế, không thừa nhận sự trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề của các thần linh, không thừa nhận cái tính định mệnh, số phận an bài. Và Đức Phật đó đã từ bỏ cơ hội làm vua với tư cách là một Đông Cung Thái Tử để tìm kiếm phương pháp mới giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau cho nhân sinh. Chúng ta vẫn còn nhớ là khi Đức Phật quyết định đi tu đó, thì giữa ngài và cha của ngài đã có một cái cuộc đối thoại ngắn. Cuộc đối thoại này nó xoay quanh ba vấn đề nguyện ước mà lúc đó đó, với tư cách là Đông Cung Thái Tử, Đức Phật đó đã thỉnh nguyện lên cha của mình. Nguyện ước một đó, làm thế nào cha giúp con kết thúc được già bệnh chết của con và nhân sinh. Vua Tịnh Phạn lắc đầu: ta đang già, đang bệnh và sẽ chết, ngai vàng này sẽ thuộc về con. Các tiên đế ngày xưa cũng thế nên mới tới phiên ta. Nguyện ước của con quá lớn, cha làm không được. Thỉnh nguyện hai: làm thế nào để giúp con và mọi người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Đức vua Tịnh Phạn lắc đầu: ta là nhà chính trị, chỉ có thể giao ngai vàng cho con, còn cái công việc đó đó nó thuộc về một phạm trù khác. Thỉnh nguyện ba: nếu cha không trực tiếp giúp cho con đạt được nguyện vọng một và nguyện vọng hai, xin cha tạo cơ hội cho con tự mình tìm kiếm phương pháp mới để giải quyết được hai vấn nạn này. Đức vua Tịnh Phạn lắc đầu: không được, ta sanh con ra để làm vua chứ không phải để trở thành nhà tâm linh. Thì đó là cái cuộc đối thoại ngắn mà thông qua đó đó Thái tử Tất Đạt Đa đã bật đèn xanh lên với cha mình rằng là ngài sẽ không trở thành người thừa kế ngai vàng. Vì với sự thông minh của Đức Phật đó, ngài thấy rất rõ làm vua đó Đức Phật chỉ có thể mang lại công bằng xã hội, nhân quyền nhiều nhất cho là cho tiểu quốc Sakya. Mà Sakya là nước nhỏ nhất ở trong 16 nước liên bang lúc bấy giờ. 15 vị vua thuộc 15 nước còn lại chưa chắc đã chấp nhận quan điểm bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ, nhân quyền mà Đức Phật đã khởi xướng. Vì với cái con đường tâm linh đó, thì các nhà chính trị dầu là vua lớn nhất như là Tamasala, hay là vua có một tầm ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn chút như là vua Ba Tư Nặc, mới có thể đón nhận được. Và từ đó đó Đức Phật đã quyết định đó là từ bỏ cái cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh. Thì đó là cái hiệu quả thứ nhất. Chúng ta thấy là số lượng người bỏ tôn giáo Bà La Môn, bỏ đạo Sa Môn để trở thành đệ tử Đức Phật hoàn toàn trên con đường tình nguyện. Và lịch sử truyền bá đạo Phật 2600 năm vừa qua cũng như thế. Đa kỳ Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược. Đó là cái sự khác nhau rất là lớn. Và điều đó cho thấy là hấp lực chân lý của Đức Phật là vĩ đại và chưa từng có trong lịch sử của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Điều hai, các yêu cầu của trị liệu. Trong văn học chân lý Phật đó, có hai khái niệm được lặp đi lặp lại như là yêu cầu cần và đủ, mà những người thừa kế chân lý Phật đó cần phải tuân thủ để mang lại giá trị trị liệu tích cực cho những người tu học Phật. Thứ nhất đó, khế lý là một thuật ngữ Hán Việt có nghĩa đen là phù hợp với chân lý, in accordance with truth, tức là tất cả những gì mà Đức Phật giảng dạy, chia sẻ trong suốt 45 năm hành đạo của Ngài đó đều phù hợp với quy luật chân lý và quy luật của vũ trụ. Nếu nói về số lượng kinh á, Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Về phân loại đó, chúng ta có thể chia các bài kinh này thành 6 nhóm. Nhóm 1, các kinh dạy về đạo đức. Nhóm 2, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới. Nhóm 3, các kinh dạy về triết học. Nhóm 4, các kinh dạy về thiền định và những phương pháp để kết thúc nỗi khổ niềm đau. Nhóm 5, các kinh tịnh độ và những cái chủ đề khác. Đó là 5 nhóm loại kinh. Về phân loại, nếu mượn triết học hiện đại đó để mô tả thì toàn bộ các kinh Phật dạy đó có thể được chia làm 6 nhóm. Những bài kinh dạy về thế giới quan, tức là phủ định học thuyết duy thần của các tôn giáo, phủ định học thuyết duy vật cổ xưa Ấn Độ cũng như là duy vật bây giờ, phủ định học thuyết duy tâm của phương Đông và của phương Tây, Đức Phật đưa ra học thuyết duyên khể, tức là tương quan, tương tác, tương thuộc trong mọi sự vật hiện tượng. Về nhóm nhân sinh quan á, thì Đức Phật khẳng định và chứng minh rất rõ Thượng Đế và các thần linh không có thật. Con người làm chủ vận mệnh này, và con người đó phải chịu trách nhiệm về những gì con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Thì đây là học thuyết nhân bản quan trọng nhất, đề cao và lấy lại cái vai trò của con người khỏi ách nô lệ của Thượng Đế. Về nhóm xã hội quan đó, thì Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp, không chấp nhận các hình thức đấu tranh giai cấp. Và Đức Phật cũng là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã trình bày và chủ trương bình đẳng giới vào năm Đức Phật được 41 tuổi tại đất nước Vesali. Về phương diện đạo đức học á, thì Đức Phật chủ trương đạo đức gồm có 3 phương diện: tuân thủ luật pháp, từ bỏ tất cả những việc xấu ác tiêu cực ảnh hưởng xấu đến bản thân mình và tha nhân. Về phương diện tích cực á, thì Đức Phật khích lệ mọi người phải năng động, lạc quan, xung phong, tình nguyện, dấn thân, phụng sự, giúp đời, cứu người qua các việc Phật sự và các việc thiện sự. Về phương diện tâm lý đó, thì Đức Phật khuyên là khi làm hai việc đó đó phải phát xuất từ tâm từ bi lớn, từ sự vô ngã lớn, thái độ vị tha lớn, để không có mưu cầu phước báo và mặc cả nhân quả trên các hành động thiện sự. Về tu tập quan đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải làm chủ lời nói, việc làm, thói quen, lối sống và hành vi. Về giải thoát quan á, thì Đức Phật trình bày con đường bát chánh đạo với 3 trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. So với các tôn giáo có trước đạo Phật 3.000 năm như đạo Bà La Môn, hay là đồng thời với Đạo Phật đó là Sa Môn Duy Vật hay là Sa Môn Lõa Thể. Cho nên chân lý mới của Đức Phật đó là một ánh sáng như là vầng thái dương, hoàn toàn mới, lạ, đặc biệt. Cho nên nó có một cái sức thu hút rất là lớn. Thì đó là cái phương pháp khế lý, chân lý Phật dạy. Nó có những cái nguyên tắc mà bất kỳ tăng sĩ nào thành lập ra pháp môn gì cũng phải tuân thủ các cái nguyên lý này. Nhưng rất tiếc đó, trong rất là nhiều năm qua, chúng ta ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc, thì cái cách làm đạo của tu sĩ chủ yếu là chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng thôi. Tức là chọn lựa một vài bài kinh tín ngưỡng, và kết quả là phần lớn quần chúng đệ tử Phật là không có cơ hội để hiểu về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan rất quan trọng của Đức Phật. Và điều này đó đã làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ xoay lưng lại với Đạo Phật. Và một số người người ta còn ngộ nhận một cách thê thảm rằng đó, Đạo Phật truyền bá mê tín gì đó, đang khi Đạo Phật đi trước khoa học hiện đại. Và các học thuyết được Đức Phật giảng dạy đó, chúng ta thấy là các nhà xã hội học phương Tây từ thế kỷ thứ 17 chủ sướng đó, vẫn là đi sau Đức Phật ít nhất là 23 thế kỷ. Đó là do cái cách làm đạo của tăng sĩ kém hiệu quả. Và từ đó đó, các Phật tử rất là ít có cơ hội hiểu một Đạo Phật toàn diện. Nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc khế cơ, tức là phù hợp với căn tính, cái trình độ hiểu biết, lối sống, phong tục, tập quán, văn hóa của người được chân lý Phật truyền bá đến. Và rất nhiều người đã hiểu sai cái nguyên lý này, đến độ họ lý giải rằng là vì tùy thuận theo cái trình độ của người nghe, cho nên đó là ở chỗ này đó, Đức Phật nói bài kinh A, ở chỗ kia Đức Phật nói bài kinh B, và hai bài kinh này đó là có nội dung là đối lập nhau. Thực tế đó, Đức Phật là bậc có trí tuệ siêu tuyệt. Mà biểu hiện của trí tuệ siêu tuyệt là gì? Nhất quán về chủ trương, không bao giờ có mâu thuẫn. Cho nên Đức Phật không thể nói những bài kinh mà về nội dung của nó là nó đối lập nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau. Chuyện đó là không thể có được. Nhưng mà cách thức làm đạo của Trung Hoa đó làm cho chúng ta ngộ nhận như thế. Và chúng ta hình dung đó, Đức Phật theo các học thuyết này đấy, giống như là một người ba phải vậy. Gặp người A thì nói cái kiểu A, gặp người B nói kiểu B, không có. Những học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật khám phá đó gồm có học thuyết duyên khể, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan. Học thuyết vô ngã, nó thuộc về khoa học vật lý và khoa học tâm lý mà ngày nay người ta phải thừa nhận là Đức Phật đi trước, có chiều sâu. Về nhân quả như là quy luật chi phối mọi sự hiện tượng đó, thì Đức Phật đó là đưa ra cho chúng ta những bằng chứng rằng chết không phải là hết, như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương, mà sự sống lại tiếp tục có mặt sau khi con người qua đời để tiếp nối và thụ hưởng các cái thành quả hay là hệ quả xấu từ những gì mà con người vô tình hay cố ý đã làm. Cho nên Ngài rất là dứt quán về những gì mà Ngài đã truyền bá. Như vậy cái khế cơ đây được hiểu là gì? Là Đức Phật hiểu rất rõ cái căn tính của con người, những nỗi khổ niềm đau về phương diện tâm lý, phương diện xã hội, phương diện gia đình, phương diện cá nhân, phương diện cộng đồng. Cho nên là những cái lời giảng của Ngài trong các bài kinh đó, nó có thể giúp cho họ biến trở thành là những tấm bản đồ để họ có thể áp dụng và giải quyết triệt để được nỗi khổ và niềm đau. Cho nên hai cái nguyên lý khế lý, tức là phù hợp chân lý và phù hợp với là bệnh lý của người nghe đó, là không thể tách rời nhau, không bao giờ mâu thuẫn nhau. Và đó là điều mà tất cả những nhà làm đạo theo tên là Phật dạy đó cần phải tuân thủ. Điều 3, phương pháp trị liệu của Đức Phật. Đã từ lâu chúng ta thường nghe dạy rằng đó, Đức Phật có thuyết giảng 84.000 pháp môn. Trên thực tế đó, Đức Phật không hề mâu thuẫn như vậy. Khái niệm pháp môn mà chúng ta thường sử dụng trong Hán Việt đó, thì trong tiếng Pali nó được gọi là Dhamma Skanda. Dhamma đó là chân lý, Skanda đó là chủ đề. Như vậy là Dhamma Skanda đó có thể được dịch một cách nôm na là gì? Các cái chuyên đề chân lý, các chủ đề chân lý, hay là chuyên đề Phật pháp. Thì trong suốt 45 năm, nếu chúng ta làm một cái bài toán bao quát đi, mỗi ngày Đức Phật chia sẻ 5 bài thuyết giảng, thì 45 năm, mỗi năm trung bình là 365 ngày đó, sẽ tạo ra con số là 84.000. Như vậy là trong chừng ấy 45 năm, mỗi ngày nói khoảng 5 bài giảng, Đức Phật đã chia sẻ những cái chuyên đề Phật pháp. Mỗi một chuyên đề là một chủ đề, chứ không thể xem đó là một pháp môn. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Vì cho rằng Đức Phật nói 84.000 pháp môn, đạo Phật đã bị phân hóa rất là nghiêm trọng tại Trung Quốc. Từ một đạo Phật thống nhất, Trung Quốc đã tạo ra một đạo Phật gồm có 10 trường phái. Và mỗi trường phái đó chỉ dựa vào 1 cho đến 3 bài kinh thôi. Chẳng hạn như là phái Tịnh Độ Tông á, thì dựa vào kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Thiền Tông của Trung Hoa đó thì từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về trước đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó chỉ sử dụng kinh Lăng Già. Đến Tổ Bồ Đề, xin lỗi, Tổ Huệ Năng đó trở đi đó thì sử dụng bài kinh Kim Cang. Về sau này đó, năm trường phái phát sinh ra từ Tổ Huệ Năng đó thì sử dụng bài Bát Nhã Tâm Kinh làm nền tảng. Nói chung là chỉ chọn một kinh cho đến nhiều nhất là ba kinh thôi. Pháp Hoa Tông thì dựa vào kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Tông thì dựa vào kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn Tông thì dựa vào kinh Đại Mới Niết Bàn, Tam Luận Tông thì dựa vào Ba Bộ Luận, Luật Tông thì dựa vào Giới Luật Phật. Do đó không giới thiệu được một bạo Phật bao quát như Đức Phật đã truyền đạo. Và từ đó làm giảm đi sức mạnh của đạo Phật. Khi Nhật Bản tiếp thu Phật giáo từ Trung Quốc thì ngoài 10 tông của Trung Quốc, Nhật Bản lập thêm một vài tông khác. Và các tông này xoay quanh Tịnh Độ Tông. Có khi gọi là Niệm Phật Tông, rồi Niệm Phật Chân Tông, rồi Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông. Họ chia rẽ ra những cái trường phái nhỏ từ cái Tịnh Độ Tông thôi, mới tạo ra thành là 14 tông phái. Và để cho các tông phái tồn tại vững đó, thì ta phải chủ trương rằng là Đức Phật nói 84.000 pháp môn, ai thích pháp môn nào thì chọn pháp môn đó thôi. Đó là một cách nói. Thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là Tứ Thánh Đế. Bài kinh chân lý đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng ở Việt Nam. Và thông qua đó đó, Đức Phật đã giúp cho 60 người đầu tiên trở thành là 60 A-la-hán, tức là thánh nhân. Trước khi qua đời tại Kusinaga đó, thì Đức Phật đã lập lại bài kinh này lần cuối cùng. Như vậy, nếu chúng ta làm một cái đánh giá đó, thì không phải vô tình mà Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ, nhắc lại bài kinh đó trước khi qua đời. Vì đó là tông chỉ, nếu mình dùng cái từ dễ hiểu cho ngày nay, mang tính thống nhất và rất là nhất quán. Đức Phật hành với phương pháp đó, chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là Tứ Thánh Đế. Nền văn học Bát Nhã nó gồm có hàng trăm bài kinh. Thực ra đó là phát triển cái phần quan trọng đó là chánh chi kiến, mà đỉnh cao của nó là trí tuệ. Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới quan, tức là một phần ứng dụng của trí tuệ. Kinh Pháp Hoa nói về nhất Phật thừa, giác ngộ thành Phật, cũng là về trí tuệ. Thì các bản kinh đại thừa quan trọng đó đó là nói về trí tuệ, chứ không phải là một pháp môn riêng. Mà trí tuệ đó là gì? Là kết quả của sự thực tập. Thực tập ở đây được hiểu là gì? Tứ tánh đế thôi. Pháp môn đó đó được Đức Phật chia làm 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực. Sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã tự trả lời với Ngài về 3 câu hỏi mà Ngài đặt ra cho cha Ngài trước khi đi tu. Làm thế nào để kết thúc nỗi khổ niềm đau? Thì câu trả lời của Đức Phật là gì? Trước nhất là phải ghi nhận khổ đau đó có mặt là hiện thực. Phần lớn chúng ta không thừa nhận đó. Có một giai đoạn ở Việt Nam ấy, đấu tố về cái khổ đau đó bị xem là tội lỗi. Chẳng hạn như phim Hà Nội Trong Mắt Ai, một cái phim thời sự nói về cái nghèo nàn lạc hậu của Việt Nam sau thời kỳ chiến tranh. So với Nhật Bản là chúng ta có cùng một bối cảnh, nhưng mà chúng ta tuột hậu so với Nhật Bản khoảng 300 năm. Ai mô tả hiện thực như thế là bị cầm tù, tức là không chấp nhận cái hiện thực. Khi chấp nhận hiện thực thì Đức Phật dạy chúng ta phải xa lánh 3 thái độ ứng xử tiêu cực. Thái độ 1, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là gì? Đấu tố khổ đau, tức là bôi lên cuộc sống, làm cho con người nhìn thấy cái cuộc đời này nó ảm đạm, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Đó là thái độ nên tránh, vì người như thế sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau đó có khuynh hướng là chuông sình, bơm phòng, gia tăng về phương diện cảm xúc thôi. Còn cái thực tại khổ đau nó không dừng đến thế. Thái độ 2 đó là phớt lờ khổ đau, tức là mình nghĩ rằng là mình không có khổ đau gì hết, mà trên thực tế mình đang có. Phớt lờ là một tình trái trạng thái rất nguy hiểm, vì khổ đau đó vẫn tiếp tục tăng trưởng mà không được mình quan tâm để trị liệu và vượt qua. Thái độ 3 đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Theo Đức Phật đó là sự thiếu trách nhiệm. Chẳng hạn những kẻ quỵt nợ đó, trốn nợ bằng cách là đi bỏ xứ, thay hình đổi dạng, thậm chí là giải phẫu giới tính để từ một người nữ sang một người nam, không ai nhận dạng ra mình, nỗi khổ niềm đau nó vẫn còn nguyên thôi. Như vậy tránh 3 cái thái độ tâm lý tiêu cực này đó, thì người tu học Phật sẽ có một bản lĩnh lớn, đó là giáp mặt cuộc đời với một thái độ điềm tĩnh để tìm ra những giải pháp. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Thì theo Đức Phật đó, tất cả khổ đau con người thì nó có hàng vạn loại khác nhau, có thể chia làm 2 nhóm. Những nỗi đau liên hệ đến thân thì gồm có sanh già bệnh chết. Những nỗi khổ liên hệ đến tâm thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể này đó là thường hằng hay là chết rồi là hết. Tức là 2 nhóm khổ đau đó nó khống chế con người về mọi phương diện. Về nguyên nhân dẫn đến chúng thì Đức Phật chia làm 4 nhóm chính. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tham ái, tham lam, vi phạm luật pháp, bởi những cái cạm bẫy, cám dỗ, rồi những cái mê hoặc, gần như là biết trước rồi mà không có thoát được. Các cái loại tội phạm kinh tế, rồi tội phạm hình sự đó thường liên hệ đến cái lòng tham này. Ở khắp thế giới này nó đều giống nhau hết. Có những nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ sự giận dữ, và lớn nhất của đó là chiến tranh, rồi khủng bố, rồi mâu thuẫn, xung đột, va chạm, loại trừ, không hợp tác, không tùy hỷ công đức, mặc cảm, giận tức, hiềm khích, đả kích, châm biếm, vân vân, đều tạo ra những cái rối loạn xã hội, những khoảng cách trong xã hội. Có những nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, bao gồm mà khổ đau do mê tín, cuồng tín trong các tôn giáo, trong tập tục dân gian, dẫn đến nhiều nỗi sợ hãi. Những kiêng cử về năm tháng ngày giờ, phong thủy địa lý, tướng số theo Đức Phật đó, đều là thiếu hiểu biết về nhân quả, về quy luật cuộc sống, về sự sinh tồn, vân vân. Và cuối cùng đó là có những nỗi khổ niềm đau đó liên hệ đến sự cố chấp cho mình, đó là hơn hết số 1, chân lý đỉnh cao, người khác không ra gì hết đó. Cho nên là khó tiếp thu được cái mới, cái hay, cái tiến bộ, bảo thủ, rồi độc tài, độc tôn, độc đoán, độc quyền, tức là sợ người khác hơn mình, thay thế mình, cho nên sợ cái tính đa nguyên, sợ tính đa dạng, sợ cái tính khác biệt, mà vốn á, cuộc sống này nó là như thế. Thì theo Đức Phật đó, nếu chịu khó ngồi định tâm, thì mỗi nỗi khổ niềm đau của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới đó, nó đều phát nguyên từ một hoặc hai hoặc ba hoặc bao gồm bốn loại này. Thì bằng học thuyết đó, Đức Phật đã phủ định cái việc quy kết nỗi khổ niềm đau vào Thượng Đế, đó là định mệnh. Đức Phật cũng đồng thời phủ định nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tội tổ tông, cái đó không có thật. Adam và Eva là hai nhân vật quyền thoại được dựng lên, người nữ được tạo dựng từ xương sườn của người nam, rồi hai người lộn luôn với nhau tạo ra nhân loại. Cái đó về gen di truyền là không chấp nhận được. Cái xương sườn làm sao tạo ra con người? Không thể được, vì nó không có cái sự thụ tinh, làm sao mà hình thành ra sự sống. Mà giả sử cái đó là có thật đi, thì nếu hai người này là da trắng thì phải sinh ra là da trắng hết, hai người này là da đen thì sinh ra là da đen hết, hay là da màu sinh ra là da màu hết. Tại sao thế giới này có da trắng, da vàng, da đen? Không thể chấp nhận được về ADN. Và cũng không thể quy trách nhiệm nỗi khổ niềm đau nó gắn liền với quá khứ, như một số người đến bây giờ vẫn còn biện hộ vào nó. Cái gì mà mình đang khổ bây giờ, cái đó là kiếp trước có lẽ là tôi làm việc quá xấu nên kiếp này như vậy. Cái đó Đức Phật gọi là nhân quả định mệnh. Đây nhân quả là một dòng chảy, nó thay đổi liên tục, bị tác động liên tục bởi những cái hiện tại này, chứ không có cố định. Và theo Đức Phật đó, ai truy nguyên được mặt mũi của nỗi khổ niềm đau đó là giải quyết khổ đau được hết 60% rồi. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc. Đức Phật chia ra có 3 loại hạnh phúc: hạnh phúc giác quan qua các phương tiện giải trí, truyền hình, TV, radio, rồi văn nghệ, nghệ thuật, thẩm mỹ, vân vân. Rồi niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, sở thích, hài lòng, như ý, những cái gì mà nó làm cho chúng ta cảm thấy là hợp gu, thì đây thì tạo ra cái hạnh phúc đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống. Đó là cái cấp hạnh phúc thấp nhất. Nhưng mà thế giới này đó đang dừng lại ở cái hạnh phúc này thôi. Thứ hai đó là hạnh phúc nội tỉnh, do chúng ta làm chủ được các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống. Thì đây là cái cách tu trì mà những người tu học Phật đó, về phương diện đạo đức và thiền định đó, nỗ lực từng bước đạt được để trở thành chân nhân, sau đó là tiệm thành thánh nhân, để kết quả cuối cùng là thánh nhân và thành Phật. Thì thế giới này người ta không bận tâm đến loại hạnh phúc thứ hai. Thứ ba đó là hạnh phúc niết bàn, một trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau đã kết thúc và các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau đó đã không còn nữa. Niết bàn không phải là cõi Phật, niết bàn không phải là cảnh giới, mà là niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh. Nó là một hiện thực có thể đạt được bây giờ và tại đây thôi. Thì nhờ nhận thức là niết bàn là có thật đó, chúng ta mới vượt qua được trầm cảm, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Rất nhiều nhà triết học Mác Lênin đó, trong những cái thập niên đầu tại Việt Nam đó, đã quy kết đạo Phật đấu tố khổ đau, vì họ không hiểu được cái trị liệu của Đức Phật còn có 4 bước. Họ chỉ dừng lại ở bước đề là khổ, là cái tuyên bố đầu tiên thừa nhận hiện thực thôi. Rồi họ đi cố tình chặt đứt ba cái vế còn lại, đó là nguyên nhân khổ đau, rồi kết quả hạnh phúc và con đường chân lý. Từ đó họ đã hiểu sai đạo Phật, tấn công đạo Phật, cấm đoán đạo Phật và làm cho đạo Phật không phát triển được. Đạo Phật đã bị ngủ quên ở tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 cho đến năm 81, và từ năm 1975 cho đến năm 90 ở miền Nam. Đó là một giai đoạn mà được xem đó là khó khăn nhất của sự phát triển Phật giáo ở trong nước, và bây giờ đó đã lần lượt được vượt qua. Đó là do thiếu hiểu biết về đạo Phật dẫn đến những cái nhìn nhận sai, đánh giá sai, quy chụp sai, kết tội sai. Và bước 4 là thực tập con đường. Thì Đức Phật nói rất rõ, đạo Phật khác với các tôn giáo. Tôn giáo Bà La Môn của Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo của phương Tây, Hồi giáo của Trung Đông, đều giống nhau ở chỗ đó là để giải quyết được cái niềm đau đó chỉ giao khoán niềm tin vào Chúa thôi, dưới nhiều trên sự khác giao thì mọi thứ đó đều được giải quyết. Đức Phật cho rằng đó là gì? Mê tín, không thể chấp nhận được. Sau khi giác ngộ với cái Bồ Đề, Đức Phật trước đó đã tu tập Bát Chánh Đạo, còn được gọi là con đường Trung Đạo, và ngài đã chia sẻ phương pháp đó gồm có 3 trụ cột: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ, không thể thiếu một trong 3. Về đạo đức thì Đức Phật đưa ra làm 4 nhóm lời nói đạo đức, bao gồm mà nói có chân lý, nói phù hợp với đoàn kết, nói lịch sự và nói có giá trị. Về hành vi đạo đức thì Đức Phật dạy bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Về nghiệp đạo đức thì Đức Phật dạy chánh 6 nghề: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn bán lầu xanh, nghề đồ tể, nghề bào chế độc dược, nghề cờ bạc, nghề ma túy. Ngoài những nghề tiêu cực đó ra đó, thì những nghề gì được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức đó, thì nên dấn bước. Ngoài ra Đức Phật còn khuyên phải là nỗ lực đạo đức, tức là siêng năng không bỏ cuộc nửa chừng trong lập nghiệp, trong tu đạo, trong phát triển nhân cách. Thì đó là 4 phương diện của trụ cột đạo đức, và ai hoàn thiện được đó thì trở thành chân nhân ngay trong cuộc sống hiện thực này, giàu có nghèo mà vẫn có được cái sự tôn kính của người khác. Về trụ cột thiền định thì Đức Phật dạy 2 phương diện: chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là sự làm chủ phản ứng cảm xúc qua các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Tức là chúng ta thấy rõ được các cái vận động của tâm, của thân, theo dõi nó, thấy rõ nó nhưng không chạy theo nó. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ tránh được cái rủi ro trong lao động, trong tai nạn giao thông. Và người có chánh niệm là người có cái tập trung tốt, cho nên nó rất là sáng suốt, định tâm, trầm lặng, bản lĩnh, bền vững, lập trường, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, rất là tốt. Về thiền định thì nó có nhiều cách tu. Thiền định 1 là vượt qua sự hưởng thụ tính dục. Thiền định 2 đó là trải nghiệm cái hỷ lạc tự nhiên của tâm. Thiền định 3 đó là buông bỏ 2 cái kết quả đầu để đạt được hạnh phúc lớn hơn. Thiền định 4 là xả toàn bộ các ý niệm để thư lắng tâm, thư lắng cảm xúc, thư lắng thân. Nhờ đó mình trở thành con người có năng lượng mới, lúc nào cũng năng động, nhiệt quyết, lạc quan, yêu đời, sáng tạo, hạnh phúc và phát triển trí tuệ. Về trụ cột trí tuệ đó thì Đức Phật chia ra làm 2 phương diện, là chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tư duy hiểu nôm na nên bắt đầu bằng tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết các vấn đề. Các tư duy đó phải vượt lên trên tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Về chánh tri kiến thì Đức Phật dạy đánh giá mọi sự vật diễn ra như chúng đang là. Con người, sự vật, sự việc, tình huống là đối tượng của nhận thức, nhưng mà phần lớn chúng ta thường dán nhãn, đặt tên một cách chủ quan lên chúng, tức là chúng ta can thiệp vào thực tại. Cái luồng cảm xúc, thái độ, một cái gì đó áp đặt của mình lên. Và do vậy chúng ta đã nhìn thế giới thực tại đó bằng một cái bóng dáng của cái áp đặt, chứ không phải là tự thân của chính ta. Và kế đến đó là dùng trí tuệ để thấy rõ hết bản chất của sự vật, về cái quy luật duyên khởi, quy luật vô thường, quy luật vô ngã, chi phối hết tất cả mọi sự vật hiện tượng, không có thượng đế nào sắp xếp. Thì đó là ba trụ cột hình thành ra con đường chân lý của Đức Phật. Nó cũng là pháp môn quan trọng nhất mà Đức Phật đã truyền bá. Vì thời gian không còn nữa, tôi xin kết thúc bằng sự nhận xét như thế này. Cách trị liệu của Đức Phật đó là một cái phương pháp toàn diện, bắt đầu từ nhận thức đúng và kết thúc ở cái thực tập đúng. Kết quả của sự thực tập và bát chánh đạo sẽ giúp cho con người đó từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân. Cho nên cái đó mới được gọi là gì? Đó là diệu đế, tức là chân lý màu nhiệm, một cái cách dịch thoát ý của từ Ariya Maga, dịch sát nghĩa đó là thánh đế, tức là đây là sự thật mà ai làm theo đó sẽ trở thành thánh. Và trong quá trình phát triển đạo Phật đó, thì bát chánh đạo đó được triển khai ra một cách chi tiết, thành ra đến 30.000 bài kinh. Cho nên nội dung cốt lõi nó vẫn nằm ở 4 bước: là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Thiền tông á về công án và thoại đầu, Mật tông về các câu thần chú, Tịnh độ tông qua việc niệm Phật với tâm bất loạn. Nếu áp vào trong bản đồ bát chánh đạo đó, nó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi, tức là một phần tám của bát chánh đạo. Còn Đức Phật thì dạy một đạo Phật bao quát hơn, rộng hơn. Thực tập một lúc mà đủ cả tám phương diện đó thì nỗi khổ niềm đau kết thúc. Theo Đức Phật đó, từ những cái vấn nạn toàn cầu, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân đó đều có thể áp dụng tứ thánh đế để giải quyết nó. Thì mong quý vị mỗi người hãy thử áp dụng đi trong lĩnh vực như là thất tình, phá sản, rồi thất nghiệp, hay là bất hạnh, trầm cảm, rồi cô đơn, tuyệt vọng, vân vân. Nói chung là nỗi khổ niềm đau. Thì áp vào cái công thức tứ diệu đế đó, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo này, quý vị sẽ giải quyết được liền, không có trường hợp ngoại lệ. Thì đó là cách trị liệu rất hiệu quả, mà thông qua đó đó Đức Phật đã mang lại một luồng gió mới, một sự thực tập mới, con đường tâm linh mới ở tại Ấn Độ. Chẳng bao lâu cái con đường chân lý mới đã trở thành là quốc đạo của Ấn Độ. Vài thế kỷ sau đó, nó đã trở thành là viếng sáng Á Châu từ cái thời thế kỷ thứ 3 trước tiền lịch của đại đế Ashoka. Và bây giờ thì chân lý của Đức Phật đã được chấp nhận ở 175 quốc gia. Theo dự đoán của tôi đó, thì trong tương lai đó, Phật giáo sẽ rất phát triển ở phương Tây. Bởi vì người phương Tây là người khoa học kỹ thuật cao, cho nên khi mà họ nghiên cứu vào đạo Phật đó, họ sẽ nghiên cứu vào cái gốc rễ chính, cái phương pháp thực tập quan trọng đang khi ở châu Á bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác và nặng về tín ngưỡng, trong đó phần lớn là mê tín dị đoan. Cho nên sự thực tập đạo Phật ở châu Á đó, dầu đã có lịch sử 20 thế kỷ, nhưng mà lại không có là nền tảng vững chãi như là ở tại phương Tây này. Thì chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và năm trong cuộc đời.